Thưa thầy, thưa thầy dạy dùng con ở con nằm Chí Minh. Dạ, con lúc con mê đi thì con thấy đông người lắm, đông người đi tới giống như một cái xe điện tải thật lớn nhưng mà chạy không có tiếng động, rồi tất cả mọi người đều xuống và nhìn lên không trung thì có ba người đứng và hai người đứng xung quanh đó, hai người đứng kế người giữa thì họ lộn nhào như biển diễn bay nhảy. Rồi con người kia thấy nó khác lạ giống như cái hào quang. Con nhìn như vậy trong ý con nó phải nhắm mắt lại nhìn, thì con nhắm mắt lại rồi không biết tại sao con lại nhìn ra niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cùng Đại Thiên Tôn. Thì con thấy người kia từ từ dần lại gần đứng sát con mà chỉ ngay con. Con lúc đầu con tưởng là chỉ người xung quanh, thì thật người ta chỉ ngay con, chỉ như vậy thì hào quang nó sáng hết, rồi bộ đầu của nó bắt đầu nó xong nó sáng hết, giống như cái đèn lõi ngay cái mặt, con không thấy gì hết. Thì giải cái đó là hình tượng gì?
Khi chúng ta nằm xuống làm chứng minh đó, là nó mở cái hạ thừa. Nó mở cái hạ thừa. Trong cái hạ thừa đó nó có vạn linh, có rất nhiều, và nó xuất hiện ra cho chúng ta thấy. Thì khi mà mình thấy người ta đông như vậy mà mình sợ nhiễm danh trang, thì lúc đó là bộ đầu mở. Cái điểm mình xuất phát ra và liên kết cái điểm kia nó chiếu vô trong các tinh thần, tất cả do trong tay phát ra mà thôi. Cho nên từ đây về sau có thấy gì nữa cũng chỉ viết vô trong cuốn cà phê đó, ha? Dù viết vô cuốn tập, tôi làm chứng minh như thế này, nhớ gì làm ấy, rồi rốt cuộc nó có cái bài giải đằng sau. Đừng nói cho ai, nói cái bữa sau nữa mà. Anh hiểu cái đó không? Tôi dặn mọi người cứ ghi vô cuốn cà phê, mà cái cuốn sách đó sau này liền người ta tìm nó, người ta sẽ tu. Vì mình mở được và mình hiểu được cái quá khứ của chính mình và cái tương lai rõ rệt, và pháp điều hành kết luận là một cái cuốn truyền pháp tạo hóa. Dù mình không có đi trước pháp, cuốn đó cũng sẽ truyền cảm tất cả mọi người. Cho nên dặn tất cả bạn đạo tu thấy gì biết nấy thôi, rồi kết luận nó có cái phương pháp. Tại sao tôi thấy những cái ở trước là tôi nhờ tu cái như chuyện này dễ thân liễn thế cũng rồi. Cho nên sau này các thiền đường sẽ làm mỗi 6 tháng hay là mỗi 1 năm làm cái bản thiết thực. Trước khi tôi chưa tu tôi thấy thế nào, sau này tôi tu qua giai đoạn nào, tôi đến ghi chép đem ra cho mọi người đóng góp trong ra thử nghiệm. Thì lúc đó chúng ta có cái tin tức trong thực chất của mỗi hành giả khác nhau, mỗi người có sự tiềm thức khác nhau và có một cái tương lai khác nhau trong cái lúc đó. Thì tôi mong rằng rồi đây sau này các lá thư truyền đường sẽ đóng góp tùy theo trình độ tiến hóa của mọi người và biết sự thật thôi. Trước kia tôi hay ăn ngọt, giờ tôi không ăn ngọt, hay là trước kia tôi thích ăn mặn, giờ không thích ăn mặn, cũng nói như đó đủ rồi, đừng nói thế nữa. Là đó là một sự đóng góp to lớn cho nhân quần ở tương lai. Cái gì tôi chứng nghiệm được, tôi biết như đó được.
Còn một câu nói con thấy cái dế còn xuất ra và nó bay cái điểm thấp là đà nó sắp đụng cây. Thì con niệm lục tự di đà thì nó vẫn y nguyên vậy. Nhưng mà con đổi chuyển là điện danh cha thì bắt đầu nó mới theo được cái muốn. Vì vậy con phải niệm lục tự di đà nhiều hơn sao?
Cái đó lục tự di đà cũng tốt, mà niệm danh cha thì càng mạnh hơn chứ nó có sao. Hai cái nó, cái Nam Mô Di Đà Phật cũng trong cái danh cha mà ra, trong cái danh cha mà ra. Vì lục tự di đà là để thanh lập, để chuyển sâu cho luân xa, lục tâm thông đó là đệ tử của nhà Phật là phải. Thì mình cố làm thành một đệ tử tốt đẹp, giai đoạn đầu mình niệm Phật, sau này mình niệm danh ca cũng được. Nhưng mà bây giờ có cái cơ hội cho mình niệm danh ca thì trong đó mình nhớ sự ý thức nó có bao gồm cái Nam Mô A Di Đà.
Vậy thì
những
danh
ca
những
tốt
thầy. Thầy sẽ tự chỉ đạo. Hiện nay thì chúng con đang rất cần đến thầy, vì chúng con thấy trong số đệ tử cũng có những vị rất khá nhưng chưa thể thay thế thầy được. Mà thầy cho biết là thầy sẽ tự chỉ đạo ra đi, thì chúng con tha thiết xin thầy hoãn cái thời gian đó lại xa hơn nữa để chúng con được gần thầy.
Cái đó là sự mong muốn của các hành giả đạo hữu tại thế, và có cái ý chí xây dựng cho cả càn khôn vũ trụ tốt đẹp, và hành giả chịu hành thì chắc ở trên sẽ có cơ hội chuyển hạn cho tôi. Vì phương tiện thế gian rất dồi dào hiện tại, nói gì ghi nấy không có sai lầm, tôi chỉ chờ hành giả hành triển mà thôi. Thành ra tôi thấy rằng nếu mà tất cả bạn đạo có lòng tu và ý chí chúng ta muốn đóng góp cho nhân loại và cả càn khôn vũ trụ, và cần sự hiện diện của tôi, thiết tưởng Thượng Đế cũng sẽ ân ban, đã nhiều kỳ chiến hạn do tâm đạo của các bạn mà thôi. Thì chúng ta cố gắng tu rồi không gặp nơi này cũng gặp nơi khác.
Quý vị bạn nào, quý vị thân hữu mới, có ai có câu hỏi?
Đạo hữu phải không? Tại đây là các bạn nên có những vấn đề là
thầy, con là một thầy mới. Những câu hỏi con đặt ra đây thì chắc là cũng mới nặng. Tuy nhiên là vì kẹt đây được linh dự đặc thầy ở đây thì con hy vọng là con sẽ giải đạt được những điều mà con mong muốn. Suốt trong thời gian qua con có một số băng để nghe, thì tất cả những mới đầu thì con nhiều câu hỏi lắm, mà cho đến ngày hôm nay thì gần như được giải tỏa hết. Thì đây là những câu hỏi mà con xin được thầy giải đáp. Câu hỏi thứ nhất là cách đây được khoảng độ 9 năm, trong một buổi ngồi ăn cơm chay với một anh bạn, ông ấy có nói với con là tại sao ông ăn cơm chay. Thì con có nói là tôi ăn chay để cho người tôi hiền một chút, để khi nào tôi chết cho tôi khỏe một chút. Thế anh mới so sánh là anh có thấy con thằng ăn cướp mà nó giết người cướp của, thì anh ăn chay tức là anh theo lập nhân quả của nhân phạt. Thế anh có thấy khi mà giúp người cướp của như vậy thì nó vẫn sung sướng ở nhà đầu xe hơi, trong khi ăn chay như thế này á thì anh vẫn khổ, và anh bảo là anh không tham, nhưng mà theo tôi ấy thì anh tham hơn là anh cướp. Lý do là anh cướp ấy, nó chỉ có tham thì nó lấy cái tiền đó để nó sống xa hoa trong cướp này thôi, còn anh tham đó là khi anh chết rồi mà anh vẫn tham. À, anh chết rồi đấy anh còn muốn tham, tức là cái tham của anh nó tham hơn là anh cướp. Thế thầy, suốt trong thời gian 6-7 năm trời đi tìm đây chỗ này chỗ khác hỏi cái chuyện đó và tìm hiểu tại sao mà mình lại tham hơn là anh cướp. Hôm nay con xin được thầy giải đáp, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai
đó là câu thứ nhất trước nhé. Cái tham của người ăn cướp mà nó cái tham của người ăn cướp, trong lúc ăn cướp vô nhà nó hoành hành, nó sợ, phải không? Nó giao của cho nó cướp, thấy chưa? Rồi cái tham của người tu, mà người chỉ thanh tịnh mới thấy cái tham của người tu là tham vô cùng, mà tham ăn cướp là tham vô hạn. Thế đó chứ, cái tham của người tu là tham vô cùng, tham cả càn khôn vũ trụ vô cùng tận, khai triển vô cùng tận, tham trong xây dựng thanh nhẹ vô dưới. Còn cái tham kia ồn ào nhưng mà bị nhớ. Hai cái tham hỏi tâm thức của con người muốn lựa sự vô cùng hay là sự giới hạn. Một chàng cướp có dũng chí mới ăn cướp của người ta được, bước vô nhà không sợ chết mới lấy của người ta được. Nhưng mà người ăn cướp kia hướng thượng, đem cái dũng chí của họ tiến tới vô cùng để ăn cướp của cả càn khôn vũ trụ, hỏi người còn tham không? Mà ý chí người phải đi tới vô cùng mới diệt được tham. Đúng, anh nói rất đúng, tôi là người tham vô cùng để diệt tham. Tôi người mê vô cùng để phá mê. Tôi người chấp vô cùng để phá chấp. Đúng, còn người kia chấp giới hạn thì nó luôn luôn còn chấp và không bao giờ phá chấp. Cho nên anh cướp bỏ dao thành Phật. Những người giới hạn kia bỏ dao, người cũng thành Phật như tôi, và cũng tiến tới sự vô cùng. Tham lam như tôi rồi sẽ hết tham lam. Còn thắc mắc nữa
không? Cảm ơn Thầy. Đây là câu thắc mắc thứ hai. Thưa Thầy, trong một buổi tôi nghe giảng nghe một bạn của chúng bạn có nói chuyện ở đây, thì chúng tôi ghi nhận đó. Thì Long Hoa Đại Hội thì sắp tới, thì tất cả mọi người phải mau mau tu tỉnh, để khi mà Long Hoa Đại Hội phán xét ấy, thì chúng ta sẽ được tiến tới vô cùng. Thì tôi có một thắc mắc là ma cũng có, quỷ cũng có, rồi tu thì tất cả người tu thì ai cũng muốn hướng thượng, thì tu phải tìm tới vô cùng. Nhưng mà có cái điều là xin Thầy cho biết là đã gọi là ma thì cũng có một cái hồn của ma, quỷ thì cũng có cái hồn của quỷ, người thì cũng có cái hồn của người, tất cả mọi cái đều do Thượng Đế. Thế sau khi mà Long Hoa đến ngày đưa ra đây để phân xử, thì cái phần mà những người mà được lên đó, những người mà được tu hành để mà hướng thượng, mà được coi như là được lên đó thì đành rồi. Thế còn những cái cơn ma con quỷ đó từ nó xuống rồi nó sẽ đi về đâu? Thì đó là cái câu thắc mắc của tôi với ngài ở ngoài đi.
Cho nên Thượng Đế không bỏ một đứa con nào, ngài mới khuyên nhân loại. Con ma con quỷ chỉ hướng về nhân loại để mà tấn công, nhưng mà nhân loại chịu tu thì gieo ánh sáng qua ma con quỷ cũng có cơ hội thức tâm. Cho nên qua một đơn cơn nhồi quả khảo đạo rồi mới tới cuộc dự thi đó. Con người có quyền tu và khai triển cho vô cùng, và con người ý thức được để tiến đi lên mà ảnh hưởng không được con ma con quỷ thì những phần đó sẽ bị tiêu diệt luôn, tới bảy ức niên mới trở lại. Cho nên sản các chúng ta nó cũng đang tiến hóa mà thôi, nhưng mà lâu lắm, thấy chưa? Cho nên khi mà tới Đại Hội Long Hoa thì phải có cuộc biến thiên đó. Còn người nào có lập đại trật tự, bình tâm tu học, dũng chi tiến hóa, biết rõ phần hồn là chủ của thể xác, thì mới đạt được một vòng hào quang để ảnh hưởng xung quanh của chúng ta, là giới ma quỷ. Chúng ta sống với con người để cái ma quỷ tâm, không phải con người đó, tâm tà nhiều lắm. Mà chúng ta tu được thanh nhẹ rồi, lâu cũng biết bao nhiêu người được trở về với sự thanh thản sáng suốt ở bên trên. Cho nên Thượng Đế ban cho nhân loại, ban cho nhiều người truyền pháp, bất cứ tôn giáo nào khi gọi tâm đến trở về với chủ trương sẵn có bất kỳ của chúng, để tránh cái cơn hỗn loạn của ma quỷ. Và đồng thời chúng ta cũng cứu ma quỷ như ma quỷ thành công. Cho nên cái cuộc hiệp hội Long Hoa phán xét là phải có trình độ mới bước vào đó được. Cũng như ở thế gian này, chúng ta muốn bước vô tổng thống phủ mà nó điều tra lý lịch không tốt chắc bước vô không được. Mà chúng ta ăn năn tốt, cái gì cũng tốt, hành kiểm tốt, chúng ta bước vô. Đó là vào hội Long Hoa. Thì chúng ta tu, chúng ta lập lại sự tu. Và vòng hào quang chúng ta sẽ bừng sáng ra cái độ cả ma quỷ, chứ không phải là tiêu diệt ma quỷ đâu, mà chính nó có quyền tiêu diệt nó, và nó có quyền tới với chúng ta và trở về với nguyên căn để duy hội Long Hoa.
Cảm ơn thầy. Hôm nay vừa hỏi chót về vấn đề hành, thì trước đây khi mà ngồi hành đó thì tôi có nhắm mắt, vẫn ngồi ở phía trước, nhưng mà có một điều duy nhất là tôi nghĩ đến cái Hà Đào Thanh mà không bao giờ tôi nghĩ được cả. Thì tôi thầy thầy hướng dẫn cho.
Bởi vì tôi có cái những người mới tu là soi hồn,
những người mới tu là soi hồn với là làm chứng minh trước để chi, để lập cái hạ thừa ở bên dưới. Ở bên dưới anh lập xong á, ở trên nó mới trụ, anh ha. Cái soi hồn là mở ở trên, nhưng mà ở dưới này mình làm không đủ lực lượng thì làm sao mà nó học nhất như bên trên mà nó trụ. Cho nên phải thời gian rồi tự nhiên tới cái chỗ điểm đó nó mở. Mà điểm đó nó mở thì lúc đó anh muốn nghĩ vậy cũng không được, nó quyết định nó phải suốt như thế. Đó là Hà Đạo. Và cái trí nhớ anh nó sẽ tốt hơn hồi xưa, mà nhớ trong sự sáng suốt, thấy không? Không nhớ trong sự mê muội nữa. Nó phải thay đổi con người á. Tới lúc đó anh thấy là hoàn toàn là mơ. Từ lên đập ngực anh nói tôi hoàn toàn là mơ, vì cái sự kiến thức anh khác. Trước kia anh viết lá thơ khác, trước kia lời nói anh xuất ngôn khác, bây giờ nó phải thay đổi. Lúc nào anh biểu hiện sự thương yêu và xây dựng thì lúc đó anh mới thấy rằng sự hợp nhất của hạ thượng, trung thượng, thượng thượng nó mới chủ động. Lúc đó thì tim của anh không còn phản cảm và trung tâm bộ đạo thay đổi. Khi anh muốn nghĩ cái gì thì phóng thẳng lên trên đó, rồi anh xét cho không phải nghĩ của trong óc ôm cái đầu để nghĩ cái việc đó, không có gì đó. Thấy mà nói thì nó đỡ người. Cho nên tôi nói đây những người tu chưa đạt nơi ông này chắc lớn lao, nhưng mà một ngày nào đó rồi các bạn sẽ nói tháo tháo bất tuyệt cũng như tôi. Vì trước kia tôi tu là ông Tư đã nói cho tôi như vậy, tôi nói không có gì đâu. Người ta cứ suy nghĩ một hồi mới trả lời cho ông, tôi hỏi đâu trả lời đó. Rồi ngày nay tôi thấy rằng tôi không cần suy nghĩ, anh nói chưa hết câu tôi đã có câu trả lời. Thì tôi đã thấy điều đó như vậy, khỏi mất công. Và đúng theo lời ông Tư đã nó ban bố cho tôi. Và trong đó tôi ở trong bán tính bán nghi, và tôi cũng có tin có điều đó. Nhưng mà ngày nay tôi thấy là tôi có điều đó là một chuyện hy hữu trong cuộc đời của tôi.
Dạ kính bạch thầy, chứ con có một điều muốn nói với thầy để thầy dạy cho con một điều nữa. Mà sau khi thầy trở về chiều Kinh Đa thì thầy đã giảng vừa qua, chúng ta đầu tiên cần phải học chữ nhẫn là đứng hàng đầu để dẫn dắt con người đến chỗ thanh tịnh. Thì có nhẫn rồi mới có từ bi. Nhưng mà con nghĩ rằng chúng con ngồi đây không biết bao lâu nữa mà không biết chừng nào để học được chữ nhẫn đó. Con thấy chữ nhẫn nó quá dài này. Như vậy thầy cho chúng con học chữ nhẫn thêm để hiểu rõ thêm như thế nào là nhẫn.
Nhẫn là thức chứ không có cái gì hết. Khi chúng ta biết được phần hồn đang ngự trong cái thể xác này, cặp mắt chúng ta đang dồn để thức tâm, lỗ tai chúng ta đang nghe đang để thức tâm, lỗ mũi chúng ta ngửi để thức tâm, cái miệng chúng ta nói để thức tâm, cho nên chúng ta nghĩ để thức tâm, thì vun bồi cái sự thức tâm đó là nó mới khi mà sáng suốt. Mà trong cái sáng suốt đó là cái nhẫn. Rồi khi sáng suốt, đáng lẽ tôi làm điều đó, nhưng mà 3 giờ sau nó mới thành đạt, thì tôi phải đợi 3 giờ cho nó nói. tôi mới nhận, nhận trong sự sáng suốt. Cho nên tất cả phương tiện cử động trong thể xác của chúng ta đều tạo cho ta thức tâm. Tham sân si hỉ nộ ái ô dục cũng tạo cho chúng ta thức tâm. Cho nên khi mà chúng ta thức tâm rồi, chúng ta cứ vung bồi và giữ lấy cái cơ hội đó, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta nhận thật sáng suốt. Còn nếu thiếu sáng suốt mà nói nhẫn, ngồi một đống đó kêu bằng nhẫn không được. Ngồi đó mà giận người ta thì không được. Ngồi đó mà quán thông chính mình và quán thông mọi sự việc mới kêu bằng nhẫn. Đó, mà muốn đạt được cái đó là phải thanh tịnh và trật tự. Thì chúng ta đang mượn cái pháp lập lại trật tự cho chính mình. Hiện trình các bạn đã tu và các bạn thấy rằng bây giờ tôi hiểu lẽ hơn hồi xưa, hiểu mau hơn hồi xưa. Đó, các bạn đã tu nhiều năm đấy, tôi hiểu mau hơn. Mà hồi trước tôi hỏi đi hỏi lại hoài mà bây giờ tôi hiểu. Đúng đó, tôi hiểu. Đó là tôi đi đến cái chỗ thức. Và cái thức đó nó sẽ đem lại cái nhẫn. Mà cái nhẫn đó là nhẫn đồ sáng suốt, chứ không phải nhẫn đồ sự ngu muội. Mà nhìn mà tức, cái đó là nhẫn đồ ngu muội. Nhẫn đồ sáng suốt, quan thập, nó là thật sự là nhẫn.
Thưa thầy, trong nhiều cuộc băng thầy cũng có dạy là mình nên niệm Lục Tự Di Đà, niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình sống trong lý Nam Mô Di Đà Phật. Thế nhưng mà trong cái cuộc băng vấn chinh tháng 8 thì con cũng có nghe là cũng nên mình cũng nên niệm Thượng Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Cái đó đâu có sao, bởi vì khi
mà chúng ta nhận thức rõ ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ thì niệm Phật cũng học và niệm danh cha cũng học. Mà hai cái niệm danh cha là thức tâm mình, vì mình hiểu được cái hồn là chủ của tiểu thiên địa, và niệm danh cha là nhắc phần hồn. Rồi bây giờ chúng ta niệm Phật thì cũng vậy, đi tới chỗ sáng suốt sự cũng thấy phần hồn, cho nên hai cái không có sao. Niệm Phật cũng tốt rồi. Niệm được Phật mà thông rồi thì cũng đủ rồi. Mới biết rằng mình là con của Thượng Đế. Chứ bây giờ nói con Thượng Đế mà không nhìn. Tôi con có cha đàng hoàng, có khai sanh mà sao nói tôi con Thượng Đế. Mà mình niệm rồi, mình sáng suốt rồi, mình quán thông rồi, lục tâm thông rồi, mình thấy thế ra ông kia tôi đi khai bở ông kia chứ phải bở ông này đó. Thấy chưa? Mình quán thông sáng suốt, cái niệm Phật được.
Mình niệm danh cha luôn được.
Không có sao. Thế như làm tham của con người, muốn lấy cái này bảo vệ cái kia bảo vệ, cứ đi từ giai đoạn một đi, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật đi. Rồi quán thông, rồi mình thấy danh cha, mình niệm nháy mắt thì tới cửa cha rồi. Thông Phật thì tới cha chứ đi đâu nữa.
Thưa thầy, Thượng Đế chết ở đó và lại sống ở đó, đó là cái sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Chúng ta xuống đây là chiếc hồn ra học cha của Thượng Đế. Thế khi mà tu hành viên mãn rồi thì được trở về với cha, thì con muốn xin thầy là mình về mình sống cạnh cha hay là hòa hợp ngay vào với Thượng Đế và chính mình là Thượng Đế. Nếu mà chính mình là Thượng Đế rồi một ngày nào đó là tiến hóa rồi lại xuống đây rồi lại làm người rồi cứ thế hoài, thì con em muốn là lên một lần thôi chứ còn không xuống, mình muốn xuống đây là thứ hai.
Cho nên Thượng Đế thấy, cho anh thấy rõ rằng cho anh ngự trong cái thể xác này. Anh ở hồi đó anh ở Việt Nam có người ở nấu ăn nha, anh bây giờ ra ở mình nấu thì tôi ăn bữa nay thôi, chiều tôi không ăn nữa, mà chiều nó phải đói bụng ăn lần nữa, thấy chưa? Cho nên cái luật tiến hóa và cái bánh xe tiến hóa không bao giờ được, nó xây dựng cả càn khôn vũ trụ hạnh phúc đời đời và đau khổ đời đời. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ hai khía cạnh này, chúng ta còn không còn chấp mê nữa. Rồi tôi giờ tôi muốn đi luôn, tôi không muốn trở lại đây, cái đó cũng là một sai. Vì ở thế gian họ vun bồi và họ chỉ cho anh biết cái niết bàn không à. nhưng mà họ quên rằng anh do cái bàn đạp này anh mới đạp lên niết bàn được. Khi lên niết bàn rồi anh quên bàn đạp là anh người có tội, mất quân binh rồi. Cho nên khi người ta đạt đạo, ta cứ cứu lại những cái gì đã cứu ta, kích động ta, nó làm cho chúng ta phiền muộn đau khổ, chúng ta mới chán đời qua đạo. Và khi chúng ta thành đạo, ta bỏ đời sao? Cho nên chư vị Phật vẫn chiếu cho đời, đổ cho đời, để đời tiến hóa. Cho nên đời đạo sống tu, chúng ta đi xe hai bánh và đi không ngược, đi mạnh dạn, đi trong sự sáng suốt, cái đó mới thấy là hạnh phúc đời đời chứ. Thì bây giờ nếu tôi không xuống làm người nữa, không cần anh xuống, khi anh thành đạo rồi đâu cần anh xuống, cần anh phóng một tia điển cũng đủ rồi. Khi mà anh ở Việt Nam anh ra cái siêu Mỹ, anh gỡ được món quà 500 gram, người ta cũng mừng rồi, đâu cần gì nữa, anh bị xuất sắc gì đó.
Thưa thầy, xin thầy giảng cho con hiểu rõ thêm về cái Nam Mô là soi hồn, A Di là thắp luân, Đà Phật là thường định, con chưa được hiểu rõ được.
Cái đó là thuộc về phần hồn.
Cái đó là thuộc về phần hồn. Phần hồn là phải tu về Nam Mô là soi hồn, A Di là thắp luân. Bởi vì phần hồn ý động của nó chạy đều trong cái thể điển, còn đây là mình trong cái thể xác. Cho nên nhiều người còn ở trong thể xác không sử dụng cái đó được, mà người ở trong thể điển sử dụng cái đó. Cái trình độ đó khác.
Trình độ đó
là không có bước vào trong con tim, mà khi có trở về cũng ngồi ở đây thiền thôi. Thiền dùng cái đó.
Thưa thầy, xin phép được hỏi thầy, nhân dịp thầy mới nói về Việt Nam, thưa thầy, như cách đây mấy hôm thầy có về Việt Nam, xin thầy kể nếu có thể cái gì thầy có thể cho anh em ở đây biết qua được.
Bởi vì tôi có viết trong cái cuộc báo cáo hàng ngày, đây là các bạn sẽ đọc, tôi biết hết. Bởi vì tôi đi về tôi thấy họ cũng rất số, nhưng mà nói bằng gì? Thấy không? Có viết cái trong cái bản báo cáo rồi. Thấy không? Rồi nói rồi họ hỏi tới, hỏi tới nữa được làm mệt áp để chúng ta tu sướng hơn. Nói thời cuộc chiên mà tôi thấy vậy thôi. Thì tôi cũng ghé âm phủ thì thấy chặt chội lắm, càng ngày càng chặt chội, càng đông người. Vậy đó. Thì cũng có viết cái trong đó. Rồi đây các bạn sẽ đọc. Bản dung trước này nó cũng có.
Còn chỗ chứa nữa là hết.
Bây giờ
anh muốn hỏi còn có chỗ chứa nữa không? Thì ở ngoài người ta dồn vô nhà anh lạc hết chỗ chứa, nhưng mà anh đem thêm 20 người cũng có thể chứa.
Thế thầy, tôi xin hỏi thầy câu cuối tiếp. Người mà đã xuất hồn được rồi đó, thì khi gặp một vị Phật ở cõi khác như là cõi địa ngục ấy, thì vị Phật thế hình thù hoặc là mặc áo mão ra sao?
Bởi vì khi mà gặp một vị Phật ở địa ngục là để cho những vong linh khi được giảng, có những giảng đường vĩ đại và lúc cũng như Quan Âm xuống để giảng, và những người có nhiệm vụ và được Thượng Đế ân ban để xuống giảng cho vong linh, những vong linh đó được chọn lựa và tu học để được chiêm thính, thì cũng ăn mặc những tóc đẹp chứ không phải là ăn mặc đôi thôi, ăn mặc ở trong nghi lễ nghi trang để thức tâm những phần hồn trượt hoài nghi nghi trang.
Thế thầy, nếu mà gặp vị Phật đấy ở coi như là chưa đến trung cấp đó, thì vị Phật đó áo mão và nghĩa trang ra sao?
Những vị Phật chưa có nhiệm vụ thì cũng tu những ngồi thiền vậy thôi, thì cũng vẫn sơ sài tùy thức của người mà thôi. Cũng như bên vô vi bây giờ đi lên, nhiều người thấy tôi bằng áo tắt cũng có nữa, và nhiều người thấy tôi bằng áo dài cũng có. Là tại sao? Là tại vì cái thức của hành giả thấy, vì trình độ của hành giả thấy như, muốn như vậy, cái ý nó còn tới như vậy thì nó biến ra như vậy. Và nhiều người dòm thấy vị Phật rồi chập thấy biến thành quỷ, thì cái tâm người đó còn quỷ chứ chưa có thoát tục hết. Đó, cho nên khi mà chúng ta thấy một hình Phật, chúng ta không có vội tin, và sẽ thấy nữa, và sẽ đi tới nữa, kiểm chứng 5-10 lần chúng ta mới xác nhận đó là một vị Phật. Với cõi trên cũng có cõi lần nữa, đâu có phải chúng ta. Cho nên người tu dặn rằng đi tới vô cùng là chúng ta không có bao giờ vội tin, thì bất khả bất tin và bất khả tận tin. Sau này đi lên trên cũng vậy, những người vô vi không tin hẳn người đó là một vị Phật. Nhưng mà bên chúng ta người tu về vô vi là tự tu tự tiến, mà tin một vị Phật, vị Phật cũng giúp ta được tin. Nếu chúng ta không có dũng chí và hành tiến, vị Phật đó cũng không có giúp chúng ta được. Thì chúng ta biết phận, số phận chúng ta, và chúng ta thấy cái cơn hành chuyển chính mình phải tự hành. Chúng ta thấy rằng do ta mà ra hết. Cho nên sau này quý vị đi thấy cảnh này kia nọ, rồi một thời gian không thấy cảnh nữa và chả thấy gì hết. Và cảnh là mình là cảnh, mà không bao giờ mình đi thấy ai mà họ cứ la thấy mình hoài. Là cảnh là mình là cảnh, mình trở về hư không đại định. Cho nên cái kiến anh sờ mặt đó, nó đâu có thấy nó, anh ha. Nhưng mà anh thấy đó là cái kiến, và anh thấy cái mặt anh trong kiến đó, anh thấy đó không? Còn có người tu tới thanh định rồi, anh đứng trước kiến không bao giờ anh thấy kiến đâu. Ngay ở thế gian mắt phàm anh thấy cũng không phải cái kiến, cái này không phải cái kiến. Còn bãi Trường Sa trong tâm nó lại khác hơn. Cho nên sự quán thông càng ngày càng phát triển. Cho nên tu về Phật pháp là vô cùng.
Thưa thầy, khi mà gặp một vị Phật ở trên hư không đại định thì thấy thầy thù vị Phật đó hào quang hay sao và to nhỏ như thế nào thầy?
Tôi như nãy tôi đã nói rằng to nhỏ là tùy thức của hành giả mà thấy, chứ không có thể nói rằng bữa nay người này thấy ông đã lớn quá mà người đó còn nặng, còn người kia thấy ông Phật nhỏ như xưa người đó được dùng. Rồi người kia đứng nó dòm thấy con Phật chặt biến thành con quỷ, thì người đó chưa trọn lành về thanh dụng để giao cảm với chư Phật, thành là không nghe được những lời giáo huấn của Phật. Ta thấy ông Phật chặt ông Phật biến thành quỷ thì không bao giờ nó nghe được ông thầy ông Phật giảng, vì lực tâm nó chưa thông, nó thông có mấy chỗ thôi, không phần nữa là 4 phần, còn 2 phần chưa thông. Nó còn dục giới nhiều quá thì nó biến thành nghĩ.
Dạ bạch thầy, thầy cho con hỏi thêm câu này để con đề phòng về sau. Dạ thưa thầy, nếu mà đi đến cái giai đoạn mà sau khi xuất hồn thì con có thể cho thầy biết như thế này, vấn đề có phải nó là cái triệu chứng xuất hồn không? Và sau khi nếu mà nó xuất hồn như vậy rồi đó, thì sau khi thầy đã nói nếu mà chúng ta đừng tin một vị nào là Phật, đừng tin có phải là phải kiểm chứng nhiều lần đó, như vậy sau khi xuất hồn được lên trên đó rồi để có minh sư dạy đạo mà như vậy, rồi có phải có một cái, trong khi mình đã biết được cái người đó quả thật là minh sư, mình còn nghi ngờ nhưng mà mình từ chối, người ta có nhã ý ta sẽ dạy đạo mình nhưng mà mình từ chối, rồi vì mình còn cái bản tánh nghi ngờ như thầy đã dặn đó, thì vì thế đó con nghĩ rằng con có cảm giác như thế này có phải là xuất hồn không thầy? Nó làm cho con ngọt 5-6 lần. Có nghĩ là trong khi mà nó rút nguyên cả cái bộ đầu cần cổ lên đó, mà nó ngọt 4-5 lần như vậy, có phải là cái triệu chứng xuất hồn không? Mà trong khi trên cái đỉnh đầu á, nó trong khi nó ngọt thì nó càng nhiệt dữ nữa đó. Mà con sợ như thế đó, trong khi mà đủ rồi nó xuất hồn lên đó rồi, gặp một con sư nào ta nhã ý muốn dạy mình đó, hay là ông thầy nào gọi là cao nữa, mình nghi ngờ đó thì chưa phải cho là quỷ thử đó, một nghi ngờ để làm sao để biết rằng ông đó là ông sư để mình học đạo thêm.
Cho nên rất rõ ràng là cái thanh điển của chúng ta xuất phát ra thừa tiếp với thanh điển ở bên trên nó mới hút. Và nó làm như chúng ta ngừng thở, lỗ mũi chúng ta ngừng thở, nhưng mà trong đó có cái hiệp tích nó thở. Rồi khi mà chúng ta xuất ra rồi, và chính vị đó là vị luân sư của chúng ta, không có xuất hiện cho chúng ta thấy. Không xuất hiện, nhưng mà phóng điện để điều khiển trong giai đoạn đó cho nó quen. Và trong cái thức nó muốn gì tới thì tới thì tới nữa. Và trong đó như là nó đàm đạo với ai, và có ai nhắc trong tâm tư nó. Và nó dồn không thấy ai. Nó thấy núi, nó hỏi núi, có người trả lời núi đây là núi Già Lam Sơn hay là Côn Lôn Sơn, có người trả lời. Nhưng mà dồn nghe tiếng mà không thấy được. Đó là người đó có nhiệm vụ trong Phật sự để dẫn tiến mình. Rồi trong một thời gian mình tiến tới trình độ cao, thanh nhẹ hoàn toàn, mà trong lúc người đứng là mình tự động tới quyền sự, vì người đã điêu luyện chúng ta rất lâu, không còn chối cãi và không còn sự sai lầm. Mà những vị khác chúng ta gặp, chúng ta không có vị này, mà chỉ có một vị đó là tôi được vị này, tự động quyền sự. Lúc đó thật sự là minh sư của chúng ta. Rồi từ trạng thái đó chúng ta tu lên cũng không được gặp nữa. Nếu chúng ta tiến qua lệ hơn không được gặp nữa, rồi cái thức khác sẽ chuyển cho chúng ta. Rồi từ thức đó mà đi lên trên đó, rồi cũng gặp một người thật sự nữa. Lúc đó chúng ta phải tự động quy lại và cảm ơn thương yêu vô cùng, vì người đã thương yêu chúng ta và hỗ trợ cho chúng ta từ giây phút khác. Thì giờ phút này chúng ta phải đáp trở lại. Đức Phật không kêu chúng ta đáp lễ cho Đức Phật trong lúc Đức Phật chưa làm gì cho ta. Để hiểu cái đó thì chúng ta không bị làm sao. Cảm giác như vậy là tốt. Và cái thanh điển của mình xuất phát lên để thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, rồi nó mới rút, rút nó mở cái cơ tầng. Rồi lúc đó cái việc kim mới mở, cái hồn nó mới xuất.
Trong khi nó ngọt như vậy
là
nó xoáy ngay
trung
tâm
thương mại, nó xoáy. Đó, 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 cũng như bây giờ sau này nó mở cái hiệp tích thở bên trong. Thở bên sau này, không có còn thở chỗ này.
Nhưng mà qua cái giai đoạn mà nó đã xoáy như vậy, mỗi lần nó ngọt ra là thôi, cái
cách của nó chạy. Nó chạy nghĩa là... Nó bắt đầu cái chuyện mở cái hiệp tích, mà nó mở được cái hiệp tích rồi, nó không có chạy gì nữa hết, bên xu. Hả? Mà chỉ thấy ánh sáng và thấy xuất ra đó là
kính thưa thầy, chúng con là mới người mới vào đạo, cho nên những câu hỏi của chúng con chỉ mong thầy giúp đỡ để mà chúng con hiểu đạo và tu đạo. Kính thưa thầy, trước kia thì chúng con là Phật tử, thì chúng con tin tuyệt đối vào Phật. Ngoài Phật ra, các vị khác đều là Đức Phật, ngay cả Ngọc Hoàng Thượng Liên. Thầy, cho nên sau khi con nghe được các vị bạn nói đến thầy Tám, ông Tám diễn pháp này, ban đầu thì con chấp, nhưng mà vì con nghĩ rằng y pháp bất y tăng, thì con đến với thầy và được nhận cái pháp của thầy. Lúc nhận pháp thầy thì thật con cũng chưa biết thầy là ai cả. Đem pháp thầy về niệm và qua cái hạnh của thầy, cái lời dạy của thầy, con thấy cái pháp vô vi là một cái pháp hết sức là vô diệu thầm thâm vô diệu pháp. Với qua một tháng trời, con đã thấy cái kết quả, cái kết quả mong nước của chúng con đã đạt được, đã thấy tuy rằng nó nhỏ nhoi, nhưng đó là một kết quả vô cùng vĩ đại của gia đình chúng con. Nhưng thưa thầy, con tin có pháp, tin có thầy là nhờ ở pháp của thầy, ở nhờ cái hạnh của thầy. Nhưng mà cái pháp này tu để trở về, để hòa tan với đại linh căn của Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là của cha, thì phải tin tuyệt đối vào cha. Nhưng giờ này con cố hết sức để tin tuyệt đối vào cha. Qua cái sự tin tuyệt đối ở thầy và ở pháp, tôi cũng có đôi lúc tôi làm cho con, tôi rơi vào những cái còn có thể công giải thích không được. Nhưng đôi lúc nó còn vào những trạng thái mà chưa tuyệt đối, thì kính xin thầy giúp dùm cho con một phương tiện nào để mà vun bồi cái đức tin đó, để con đạt được cái ngày nào trở về hòa tan nguyên căn của cha. Xin thưa thầy.
Cho nên trong cuộc hành hương luôn luôn là ở trong cái ban tin ban nghi. Nếu mà tin tuyệt đối thì chúng ta đâu có hành gì nữa. Thế chưa? Chúng ta thấy rằng con đường này người trước đã đi và đến, thì tôi đã và đang đi và tôi sẽ đến. Đó nó mới là đúng. Họ nói là tôi chưa có tin nơi cha, tôi đi tới cha và hòa tan trong cha liền. Không được. Thì cuộc hành hương đang nhồi quả và đang điêu luyện tâm thức của chúng ta, đó là nằm trong chương trình của Thượng Đế. Và chính chư Phật ở thế gian đã thực hiện cho chúng ta, ta thấy chư Phật đã chịu đựng sự nhồi quả, từ ánh mặt sung sướng đi tới sự chinh hôn tất cả, và để thức tâm, để khai triển thực chất của chính mình, tâm niềm tin sẵn có khả năng của người, để người đạt tới sự thanh nhẹ cho nhân sanh ca tụng chư Phật chư tiên hiện tại. Thì chúng ta hiện tại đang ở đâu? Phải tìm cái dung điểm của chính mình. Chúng ta đang ở trong cơn nhột quả từ những cái điều luyện chúng ta, và chúng ta thấy rõ rằng mục đích của chúng ta phải về nguồn cội. Đó là niềm tin. Và cái cuộc tin hiện tại là tin được khả năng của chính mình. Chịu hành triển không? Chịu thực hành không? Chịu vun bồi không? Để thấy rõ con đường chúng ta đã và đang đi. Vì chúng ta đã nhiều quá, nhiều kiếp nhồi quả chúng ta mới thấy được một chút. Và bây giờ chúng ta muốn được tuyệt đối để đi tới liền thì không bao giờ có. Cho nên ở thế gian chúng ta đã có gia can và có nghiệp lực. Nghiệp lực nó hút chúng ta hàng ngày. Và sự liên đới của nhân quần cảm nghiệp nó cũng thôi hút chúng ta hàng ngày. Cho nên chúng ta vun bồi ý chí và giữ lấy trong cái cuộc hành hương. Và chúng ta thấy rằng mục đích chúng ta sẽ đi tới rốt ráo cuối cùng và ý thức được phần hồn là bất diệt. Chúng ta đã nhận định rõ thể xác này là phương tiện tạm cho chính mình mà thôi. Đến luật sanh lão bệnh tử có rất rõ ràng, và kinh kệ đã lưu niệm cho chúng ta thấy rõ và chỉ đường mở lối cho chúng ta trở về thanh, mới tìm rõ nguyên căn nguồn cội. Thì vậy chúng ta nên tin nơi ta chứ hợp, tin nơi khả năng khai triển tâm thức của chính mình, không nên tin những chuyện mà chúng ta chưa vơ tới được. Vì chúng ta thấy ta rồi thì thấy cha, thấy ta rồi thì thấy Phật, thấy ta rồi thì sẽ có tất cả. Chỉ có bị nhiêu đó thôi, thì tìm được khả năng của chính mình quý hơn.
Thầy, như vậy thì lấy ý chí của mình hành pháp, rồi tìm để vun cái lòng đức tin của mình.
Đúng như vậy.
Chính thưa thầy, câu hỏi thứ hai con xin thưa thầy. Hôm qua thầy đã cho chúng con cái chìa khóa tu huệ là tu tâm linh, tu phước là tu bản thể, phước huệ song tu là tu tâm linh là bản thể. Tất nhiên chỉ cần ba pháp môn cũng đủ rồi. Nhưng thưa thầy, vay pháp thì phải trả pháp, như một số bạn đạo mà đã nói cho chúng con nghe. Vậy thì bây giờ con có một cái thắc mắc kính xin thầy giải tỏa, là một là phải đóng cửa lại để mình vào trong đó tịnh tâm tu hành theo phương pháp của pháp môn để mà giải tỏa tâm linh để mà tiến. Hai là vừa tu mà phải nhập thế, đem những cái lời của thầy dạy ra để độ những người khác. Nhưng nếu đem những cái đó ra thì sẽ bị ô trược, sẽ bị chống đối, cũng sẽ bị những cái khảo đảo, thì tu sẽ khó. Vậy thưa thầy, thầy hướng dẫn cho con tu theo
bên phía nào. Cho nên muốn thấy cái sự vi diệu của vô vi phải đi cả hai đời đạo song tu. Vẫn làm việc đời mà mình ý thức rằng phần hồn này là thượng đế của tiểu thiên địa, lúc nào cũng phải đàng hoàng sáng suốt đạo đức. Đó là đạo. Mà cái